Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Thanh Phương, Anh Vũ và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 29 tháng 6 năm 2011.
Philippines thách thức Trung Quốc cấp giấy phép thăm dò dầu khí tại Biển Đông.
Chính quyền Miến Điện yêu cầu bà Aung San Suu Kyi không làm chính trị.
Đập Tam Hiệp của Trung Quốc gây ra ngày càng nhiều vụ đất lở và động đất.
Khủng hoảng lương thực ở Bắc Triều Tiên ngày càng thêm trầm trọng.
Bộ trưởng Kinh tế Pháp Christine Lagarde được bầu làm Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc tăng cường sức ép trên Việt Nam sau khi Hà Nội tỏ thái độ hòa dịu trên vấn đề Biển Đông.
Sau cuộc bầu cử ngày Chủ nhật 3 tháng 7, tình hình Thái Lan có nguy cơ tiếp tục mất ổn định. RFI phỏng vấn ông Nguyễn Thái Sơn, chuyên gia thuộc Viện Địa chính trị Paris.
Kính thưa quý vị, Philippines thách thức Trung Quốc bằng kế hoạch cho phép thăm dò dầu khí tại Biển Đông. Trong một bản thông cáo công bố hôm nay, Bộ Năng lượng Philippines cho biết là sẽ cấp nhiều giấy phép hơn cho các công ty tư nhân để tìm kiếm dầu khí tại vùng Biển Đông. Theo Manila, tổng cộng 15 hợp đồng thăm dò, chủ yếu tại vùng biển ngoài khơi đảo Palawan, phía tây Philippines, sẽ được đề nghị vào ngày mai cho các khách hàng tiềm tàng. Bộ Năng lượng Philippines không cho biết chi tiết về vị trí các lô thăm dò, chỉ nói rằng vùng được phân lô bao hàm miền đông Palawan thuộc Biển Đông, cũng như khu vực tây bắc Palawan và vùng lưu vực biển Sulu. Bản thông cáo xác định là kế hoạch này nhằm thu hút đầu tư vào hoạt động thăm dò dầu khí, góp phần thực hiện mục tiêu nâng mức tự chủ năng lượng của Philippines lên ngưỡng 60%. Theo bản thông cáo, xin trích, các công ty khai thác dầu khí lớn và độc lập của quốc tế đã bày tỏ sự quan tâm đến việc đấu thầu khai thác các lô khác nhau. Theo các nhà quan sát, quyết định mời nhiều tập đoàn quốc tế tham gia thăm dò dầu khí ngoài khơi Philippines có thể được xem là một phản ứng cứng rắn của Manila sau một loạt những hành động hù dọa của Bắc Kinh. Trong số các hành vi này, có cả việc Trung Quốc cho tàu đột nhập vào vùng Red Bank, xua đuổi một chiếc tàu thăm dò dầu khí cho Philippines. Đối với Manila, vùng này thuộc chủ quyền của họ, nhưng lại bị Trung Quốc tranh chấp, tương tự như 80% vùng Biển Đông. Cũng liên quan đến Biển Đông, Trung Quốc tái khẳng định chủ quyền của họ vào lúc Philippines và Mỹ tập trận gần Trường Sa. Phát biểu vào hôm nay, trong một cuộc họp báo tại Bắc Kinh, phát ngôn viên văn phòng phụ trách Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Nghị đã nhắc lại lập trường cố hữu của Trung Quốc. Theo ông Dương Nghị, Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi trên các đảo và các vùng biển bao quanh trong vùng Biển Đông. Lời tái khẳng định chủ quyền bao quát của Trung Quốc được nhắc lại sau khi Hoa Kỳ cam kết giúp đỡ Philippines, một trong bốn nước Đông Nam Á đang tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh tại vùng quần đảo Trường Sa. Từ hôm qua, Hải quân Philippines và Hoa Kỳ đã khởi động một cuộc tập trận chung tại vùng biển Philippines gần quần đảo Trường Sa. Tư lệnh hạm đội 7 của Hoa Kỳ, Phó Đô đốc Scott Van Merksick, đã nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ và Philippines là đồng minh với nhau từ lâu. Ông xác định, liên minh của chúng tôi dựa trên nền tảng một sự quan tâm sâu sắc và mang tính ràng buộc của Mỹ đến sự tự do và nền an ninh của nước Cộng hòa Philippines, hết lời dẫn. Cả Washington lẫn Manila đều phủ nhận lập luận cho rằng cuộc tập trận Mỹ-Phi có liên quan đến tình hình căng thẳng gần đây trong vùng Biển Đông, sau một loạt những hành động áp đặt đòi hỏi chủ quyền thô bạo của Bắc Kinh nhắm vào Philippines và Việt Nam, đặc biệt trong các khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế của các nước Đông Nam Á. Ngoài Philippines, Việt Nam, tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông còn liên quan đến cả Malaysia, Brunei và Đài Loan. Trong tuyên bố vào hôm nay, phát ngôn viên Trung Quốc còn hàm ý kêu gọi Đài Loan hợp sức với mình để bảo vệ các đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông. Theo Tân Hoa Xã, ông Dương Nghị đã cho rằng việc bảo vệ chủ quyền là một trách nhiệm chung, từ ngữ trong nguyên văn, của mọi người Trung Hoa sinh sống hai bên eo biển Đài Loan.
Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5,6% trong 6 tháng đầu năm. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam vừa công bố hôm nay, thì Việt Nam có tỷ lệ tăng trưởng nhẹ trong 6 tháng đầu năm 2011 ở mức 5,6%. Hãng tin Pháp AFP trích nhận định của các nhà phân tích cho rằng Hà Nội vẫn còn phải đối mặt với thách thức kìm hãm lạm phát. Sau thời gian dài tập trung cho mục tiêu tăng trưởng, năm nay chính phủ Việt Nam chủ yếu nhắm vào việc ổn định nền kinh tế. Việt Nam đang phải đối phó với nhiều thử thách, trong đó có vấn đề tiền tệ, thâm hụt cán cân thương mại và vật giá tăng cao. Theo số liệu ước đoán trước đây của Tổng cục Thống kê, thì tỷ lệ lạm phát trong tháng 6 lên đến 21%, nhưng các nhà phân tích hy vọng tỷ lệ này sẽ giảm xuống trong năm nay. Bản báo cáo của cơ quan thống kê ghi nhận một số kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm, duy trì được mức độ tăng trưởng hợp lý. Tuy vậy, nền kinh tế đất nước vẫn gặp nhiều khó khăn, thử thách. Đưa việc chống lạm phát làm ưu tiên hàng đầu, hồi đầu năm chính phủ Việt Nam đã tăng lãi suất chỉ đạo, tuyên bố sẽ cắt giảm 10% chi tiêu công và ra lệnh tỷ lệ tăng trưởng tín dụng, tức tăng nợ, phải ở dưới mức 20%. Bên cạnh đó, chính phủ còn cố gắng kiểm soát các giao dịch vàng và giảm việc lưu hành đồng đô la trong nền kinh tế. Nhóm nghiên cứu DBS ở Singapore cho rằng Việt Nam cần duy trì cán cân kinh tế giữa khát vọng tăng trưởng và sự ổn định của nền kinh tế. Bản báo cáo của nhóm này công bố hôm qua nhận định nền kinh tế Việt Nam nay có vẻ đang theo hướng ổn định, cho dù đường đi có gập ghềnh, hết lời dẫn. Nhưng DBS cảnh báo nếu lạm phát lại leo thang thì đồng tiền quốc gia sẽ phải chịu áp lực mới. Do đó, việc kiểm soát lạm phát tiếp tục là vấn đề cốt yếu để đạt được mục tiêu bình ổn kinh tế. Nhiều người Việt Nam vẫn trữ vàng và ngoại tệ cho an toàn trong một nền kinh tế bất định với nạn lạm phát. Chính phủ đặt ra mục tiêu tỷ lệ tăng trưởng cả năm là 6%. Nhà kinh tế Nguyễn Quang A cho rằng tỷ lệ này là hợp lý, nhưng chính quyền đang ở tình trạng khó xử khi cố gắng cắt giảm chi tiêu và đầu tư mà không làm chậm lại tốc độ tăng trưởng. Ông nói, xin trích, nếu tỷ lệ tăng trưởng quá thấp thì khó tạo ra công ăn việc làm, nhưng nếu lạm phát cao thì sẽ gây ra rối loạn xã hội. Chính quyền Miến Điện yêu cầu bà Aung San Suu Kyi không hoạt động chính trị. Hãng tin AFP hôm nay cho biết, chính quyền Miến Điện đã yêu cầu nhà đối lập Aung San Suu Kyi ngưng các hoạt động chính trị vì đảng của bà đã chính thức giải thể từ năm ngoái. Thông tin này được nhật báo New Life of Myanmar, vốn được xem là cơ quan phát ngôn chính thức của chế độ, đưa ra. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Miến Điện đã gửi thư cho Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đảng của giải Nobel Hòa bình, khẳng định đảng này đã vi phạm luật vì vẫn mở cửa văn phòng và phát hành các thông cáo. Theo ông thì phải ngưng các hành động trên, vốn có thể gây ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định và nhà nước pháp quyền, cũng như đoàn kết dân tộc. Hết lời dẫn. Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã giải thể sau khi quyết định tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 11 năm ngoái. Đảng này cho rằng luật bầu cử đã được đưa ra nhằm mục đích loại bà Aung San Suu Kyi ra ngoài vì việc bà bị quản thúc tại gia chỉ hết hạn sau khi đã bầu cử xong. Được phương Tây xem như một trò hề, cuộc bầu cử quốc hội trên đã giúp tập đoàn quân sự dựng lên một nghị viện dân sự trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế vẫn do quân đội nắm quyền. Tuy thống chế Thanh Xuê đã nghỉ hưu, nhưng tân tổng thống lại là cựu tướng lãnh Thanh Sen. Mới đây, bà Aung San Suu Kyi đã loan báo sẽ đi một vòng Miến Điện. Tuy chưa có chương trình cụ thể, nhưng tờ báo chính thức của chế độ đã bày tỏ quan ngại việc này sẽ dẫn đến các vụ nổi dậy và gây hỗn loạn như những lần trước đây. Xin nói thêm, vào năm 2003, ekip của bà đã từng bị tấn công làm cho nhiều người chết và bị thương. Vụ phục kích này có nhiều bằng chứng là do tập đoàn quân sự tổ chức, do lo sợ trước việc bà rất được lòng dân chúng. Hôm qua, trong một thông điệp truyền đi qua đài BBC Anh ngữ, bà Aung San Suu Kyi cho rằng dân tộc Miến Điện mong muốn một mùa xuân Ả Rập. Còn vào tuần trước, bà cũng đã gửi thông điệp đến Quốc hội Hoa Kỳ, đề nghị các dân biểu Mỹ hỗ trợ trong việc thành lập một ủy ban điều tra Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tại Miến Điện.
Đập Tam Hiệp của Trung Quốc gây ra ngày càng nhiều vụ đất lở và động đất. Hãng tin AFP hôm nay cho biết là các chuyên gia và người dân trong vùng báo động là đập Tam Hiệp được xây dựng nhằm sản xuất nguồn năng lượng sạch và chống lũ lụt, trên thực tế đã gây ra nhiều vụ đất lở và tình trạng khan hiếm nước ở miền trung của Trung Quốc. Vào tháng 10 năm ngoái, một vụ đất lở đã xảy ra ở một thành phố thượng nguồn con đập, khiến hàng chục nhà bị đẩy vào vực thẳm. Theo lời một dân làng, các vụ đất trượt và động đất đã xảy ra ngày càng nhiều kể từ năm 2003, thời điểm mà hồ chứa khổng lồ của đập Tam Hiệp bắt đầu được trữ đầy nước. Theo một báo cáo của các nhà khoa học Trung Quốc vào năm ngoái, con số các vụ động đất, đa số với cường độ thấp hơn 3, đã tăng gấp 30 lần kể từ năm 2003, và các khu đất dốc đã bị mất ổn định. Và năm ngoái, chính phủ Bắc Kinh cũng đã thừa nhận là có nhiều vấn đề cần phải được giải quyết cấp tốc trong việc tái định cư người dân trong vùng, việc bảo vệ môi trường và việc ngăn ngừa các thảm họa sinh thái. Công trình xây dựng đập Tam Hiệp đã bắt đầu được tiến hành từ năm 1994, bất chấp những cảnh báo của nhiều chuyên gia Trung Quốc và ngoại quốc. Nhưng nay, theo bà Patricia Adams, thuộc tổ chức phi chính phủ Proper International, trụ sở tại Canada, các vấn đề do con đập này gây ra đã lên đến mức mà chính quyền Bắc Kinh không thể lờ đi. Mặt khác, tuy đã giúp làm giảm bớt tình trạng lụt lội do sông Dương Tử gây ra vào mùa hè năm ngoái, đập Tam Hiệp đã góp phần làm trầm trọng thêm nạn hạn hán nghiêm trọng nhất trong nhiều thập niên qua ở miền Trung của Trung Quốc, vì một số hồ ở hạ nguồn đã cạn nước hoàn toàn, cho nên các vùng ở hạ nguồn đang dự trù xây những đập riêng. Theo bà Patricia Adams, những rối loạn trong hệ thủy văn của sông Dương Tử sẽ gây tác hại cho hàng triệu người sống về ngư nghiệp, nông nghiệp và thương mại. Ngoài ra, chất lượng nước đã sa sút do lưu lượng của con sông giảm mạnh.
Khủng hoảng lương thực ở Bắc Triều Tiên ngày càng trầm trọng. Tình hình lương thực ở Bắc Triều Tiên ngày càng thêm tồi tệ. Khẩu phần của nhà nước cho mỗi đầu người nay chỉ còn 200 gram một ngày. Tại châu Âu, chỉ có Thụy Sĩ và Ý là có viện trợ song phương cho Bình Nhưỡng. Bà Katarina Zanvaker, giám đốc cơ quan hợp tác với Bình Nhưỡng của Thụy Sĩ, là một trong những người hiếm hoi có thể chứng kiến nạn đói tại đây. Thông tin viên của AFI tại New York, Karim Lebour, tường trình.
Katarina Zellweger vit en Corée du Nord depuis 5 ans. Ces derniers mois, ses déplacements dans le pays.
Katarina Zellweger sống ở Bắc Triều Tiên từ 5 năm qua. Trong những tháng gần đây, qua các chuyến đi trong nước này, bà đã nhận ra được vấn đề thiếu thốn lương thực ngày càng trầm trọng. Viện trợ thực phẩm của thế giới đã giảm đi. Một số nước viện trợ không muốn hỗ trợ cho chế độ Bình Nhưỡng. Hậu quả là người dân Bắc Triều Tiên phải chịu đựng nạn đói. Bà nói, chúng tôi thấy có nhiều người chặt cây trên đồi để trồng bắp hoặc khoai tây, hòng có cơ sống sót, cũng có những người đi tìm rễ cây hoặc các loại cỏ để ăn. Tại thủ đô Bình Nhưỡng, bà Katarina Senveker lại thấy các loại hàng tiêu dùng mới với một thiểu số giai cấp trung lưu mới xuất hiện. Theo bà thì có nhiều xe hơi hơn, người ta ăn mặc nhiều màu sắc hơn, một số người có nhiều tiền để tiêu xài hơn, sự xuất hiện của điện thoại di động giúp thông tin với nhau được dễ dàng. Tuy vậy, việc liên lạc bằng điện thoại vẫn rất bị hạn chế, chẳng hạn như người dân Bắc Triều Tiên không có quyền gọi điện ra nước ngoài. Các cuộc nổi dậy trong thế giới Ả Rập chỉ được báo chí chính thức nhắc đến mỗi một lần và chỉ dành có vài dòng cho sự kiện này. Lời chứng của bà Katarina Senveker trùng hợp với các hình ảnh do một nhà báo quay được ở Bắc Triều Tiên được chiếu trên kênh truyền hình Úc ABC. Người ta phát hiện ra nhiều trẻ em đang bị nạn đói tấn công, và lần đầu tiên quân đội cũng bị đói, một sĩ quan ẩn danh thú thật. Trong số hàng trăm lính của đơn vị tôi, phân nửa phải ăn đói. Tình trạng mới này có thể đặt lại vấn đề về việc chuyển giao quyền lực một cách êm ái từ nhà độc tài Kim Jong-un sang con trai ông là Kim Jong-un.
Karim Lebour, New York, RFI.
Về mặt ngoại giao, cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev dự kiến vào cuối tuần này tại Vladivostok đã bị hủy bỏ do có những bất đồng. Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap hôm nay đã cho biết như trên. Còn Reuters đưa tin, phát ngôn viên Điện Kremlin hôm nay loan báo không có cuộc gặp nào như thế trong chương trình của ông Medvedev. Yonhap trích nguồn tin Nga nói rằng hai bên đã hủy bỏ cuộc gặp vì không thể hạn chế được những dị biệt quan điểm trên nhiều vấn đề được dự kiến sẽ đưa ra thảo luận. Còn theo hãng tin Nhật Kyodo thì do tình trạng sức khỏe tệ hại của lãnh tụ Bắc Triều Tiên. Hãng thông tấn Anh Reuters dẫn một nguồn tin từ cảnh sát Vladivostok cho biết lực lượng an ninh địa phương đã được thông báo là ông Kim Jong-un sẽ không đến. Trước đây, ông Kim Jong-un đã từng đến vùng Viễn Đông của nước Nga vào năm 2002 để gặp ông Vladimir Putin, lúc đó là Tổng thống. Nga là một trong 6 nước thành viên của vòng thương lượng 6 bên về hồ sơ giải trừ nguyên tử Bắc Triều Tiên. Tờ báo Nhật Mainichi Shimbun khi đưa tin về cuộc hội đàm dự kiến đã cho biết ông Kim Jong-un muốn xin Nga viện trợ kinh tế.
Bộ trưởng Kinh tế Pháp Christine Lagarde được bầu làm Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Hôm qua, bà Christine Lagarde đã trở thành phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế kể từ khi định chế này được thành lập vào năm 1946. Hội đồng Quản trị IMF đã chọn Bộ trưởng Kinh tế Pháp hơn là Thống đốc Ngân hàng Trung ương Mexico Agustín Castells. Bà Lagarde đã giành phần thắng sau khi hôm qua Hoa Kỳ tuyên bố ủng hộ bà. Ngay cả hai nước vẫn chỉ trích châu Âu là Ấn Độ và Brazil cũng đã quyết định dồn phiếu cho Bộ trưởng Pháp. Nhờ vậy mà 24 thành viên Hội đồng Quản trị IMF đã có thể nhanh chóng chọn bà Lagarde với sự đồng thuận như thông báo của định chế này. Như vậy là kể từ ngày 5 tháng 7, bà Lagarde sẽ chính thức thay thế ông Dominique Strauss-Kahn, từ chức vào giữa tháng 5 sau 3 năm rưỡi đứng đầu IMF. Sau khi được bầu làm tân tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế, bà Lagarde tuyên bố mục tiêu đầu tiên của bà là định chế tài chính này sẽ tiếp tục phục vụ 187 nước thành viên với cùng một quyết tâm như hiện nay. Về phản ứng của Paris, Điện Élysée đã ra thông cáo xem đây là một thắng lợi đối với nước Pháp. Kể từ năm 1946 cho đến nay, theo một thỏa thuận bất thành văn với Hoa Kỳ, chức vụ lãnh đạo Quỹ tiền tệ quốc tế bao giờ cũng do châu Âu nắm giữ, một truyền thống bị tổ chức phi chính phủ Oxfam chỉ trích kịch liệt trong một thông cáo đưa ra ngày hôm qua. Với việc bà Lagarde được bầu làm tổng giám đốc IMF, Pháp sẽ phải cải tổ nội các. Hai nhân vật có khả năng thay thế bà Lagarde ở chức bộ trưởng kinh tế là đương kim bộ trưởng ngân sách kiêm phát ngôn viên chính phủ François Baron và đương kim bộ trưởng nông nghiệp Bruno Le Maire.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Trung Quốc tăng cường sức ép đối với Việt Nam sau khi Hà Nội tỏ thái độ hòa dịu trên vấn đề Biển Đông.
Vào hôm qua, Trung Quốc đã kêu gọi Việt Nam thực hiện đầy đủ thỏa thuận trên vấn đề Biển Đông mà hai bên đạt được vào tuần trước. Theo giới quan sát, tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc mang ý nghĩa là một hành động gây sức ép của Bắc Kinh trên Hà Nội sau khi Việt Nam tỏ dấu hiệu hòa hoãn. Trong một cuộc họp báo chiều hôm qua tại Bắc Kinh, ông Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã nhắc lại rằng, nhân chuyến viếng thăm của đặc sứ Việt Nam Hồ Xuân Sơn, ngày 25 tháng 6, hai bên đã thỏa thuận giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán và tránh những động thái có thể làm vấn đề trầm trọng hay phức tạp thêm. Theo đại diện Trung Quốc, cả hai nước đều phản đối những thế lực bên ngoài can dự vào tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam và cam kết sẽ tích cực hướng dẫn công luận và ngăn ngừa những lời bình luận hoặc hành động làm tổn hại tới tình hữu nghị và sự tin cậy giữa nhân dân hai nước, hết lời trích. Sau đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng thúc giục Việt Nam thực hiện các cam kết trong thỏa thuận. Ông nói, chúng tôi hy vọng phía Việt Nam sẽ cùng với chúng tôi thực hiện đầy đủ sự nhất trí đã có được để nỗ lực gìn giữ hòa bình và ổn định trên biển Hoa Nam, tức Biển Đông. Đối với giới quan sát, lời thúc giục của Bắc Kinh là một hành động gây sức ép mới, đặc biệt trong bối cảnh chính quyền Việt Nam đã có những dấu hiệu bị coi là nhún nhường, cho dù đã liên tiếp bị Trung Quốc bức bách ngay tại vùng biển vốn thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình trong thời gian gần đây. Một trong những điểm mà Trung Quốc muốn Việt Nam thực hiện là đẩy mạnh các cuộc đàm phán song phương với họ để giải quyết tranh chấp, một điều mà bộ máy tuyên truyền của Bắc Kinh trong những ngày qua không ngừng nêu bật khi cực lực chỉ trích ý định của Mỹ muốn can dự vào hồ sơ Biển Đông. Báo chí Trung Quốc đã đồng loạt nhấn mạnh đến sự kiện là nhân chuyến công du vừa qua của Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn. Cả Việt Nam lẫn Trung Quốc đều phản đối những thế lực bên ngoài can dự vào tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam. Theo nhà báo Mỹ David Brown, nguyên là một nhà ngoại giao, việc Việt Nam tham gia vào các cuộc đàm phán song phương với Trung Quốc có vẻ như là một bước lùi sau hàng tháng trời nhấn mạnh rằng mọi cuộc thương thuyết nên được tiến hành trong khuôn khổ ASEAN. Theo ông Brown, động thái này có thể làm cho công luận Việt Nam thêm bất bình. Một điểm khác mà Bắc Kinh muốn chính quyền Việt Nam thực hiện là ngăn cản các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở trong nước mà chính quyền Việt Nam đã hạn chế đến mức tối đa, cũng như ở ngoài nước, vốn không tốt cho hình ảnh của Bắc Kinh trên trường quốc tế. Mong muốn này được thể hiện trong tuyên bố cho rằng cả Việt Nam lẫn Trung Quốc đều cam kết ngăn ngừa những lời bình luận hoặc hành động làm tổn hại tới tình hữu nghị giữa hai bên. Câu hỏi mà giới quan sát đặt ra vào hôm nay là áp lực của Trung Quốc vào lúc này liệu có hữu hiệu hay không, khi mà trong thời gian gần đây, Bắc Kinh đã nhiều lần tuyên bố thiện chí hữu hảo, nhưng ngay sau đó lại có những hành động hù dọa Hà Nội. Thí dụ gần đây nhất là vụ tàu Viking 2 bị tàu cá Trung Quốc sách nhiễu, chỉ vài ngày sau phát biểu hữu hảo của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quan Liệt tại cuộc đối thoại an ninh Shangri-La ở Singapore vào đầu tháng 6. Tham vọng của Bắc Kinh trước sau như một. Tân Hoa Xã vào hôm qua đã lại nêu bật rằng Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi trên các đảo ở Biển Đông và những vùng biển lân cận.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 sẽ đến với quý vị trong chốc lát. Trước tiên là một điểm báo cho Minh Anh biên soạn, sau đó là tạp chí Cộng đồng, phóng sự của Thanh Hà từ khu Park La Villette nhân dịp vở xiếc Làng Tôi ra mắt khán giả Paris. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Sau bầu cử Chủ nhật 3 tháng 7, tình hình Thái Lan có nguy cơ tiếp tục mất ổn định. RFI phỏng vấn ông Nguyễn Thái Sơn, chuyên gia thuộc Viện Địa Chính trị Paris.
Ngày Chủ nhật 3 tháng 7 tới đây, cử tri Thái Lan sẽ tham gia bầu cử trước thời hạn. Theo các cuộc thăm dò mới nhất, đảng đối lập, đảng Phua Thái của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra sẽ thắng cử, nhưng sẽ không nắm đủ đa số để thành lập riêng một chính phủ mà phải liên minh với các đảng nhỏ. Trong khi đó, đảng Dân Chủ của Thủ tướng đương nhiệm Abhijit Vijayjeeva lại được quân đội ủng hộ và không loại trừ khả năng là tuy về nhì, nhưng đảng này vẫn có thể lập được chính phủ liên minh. Như vậy, sau bầu cử, chính trường Thái Lan được dự báo là sẽ tiếp tục bất ổn. Sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn với ông Nguyễn Thái Sơn, chuyên gia thuộc Viện Địa Chính trị Paris, vừa từ Thái Lan trở về sau một chuyến đi tìm hiểu tình hình chính trị tại đây. RFI Việt ngữ xin kính chào ông Nguyễn Thái Sơn. Thưa ông, ngày 3 tháng 7 tới đây, Thái Lan sẽ tổ chức bầu cử trước thời hạn. Còn vài ngày nữa đến kỳ bầu cử thì cái tương quan lực lượng hiện nay giữa các chính đảng ở Thái Lan là như thế nào ạ?
Xin chào quý vị khán giả. Tôi cũng vừa ở Thái Lan về được hơn tuần lễ. Tôi được mời sang đó để xem tình hình chính trị bên đó. Thì bây giờ tương quan lực lượng đó, nhiều đó là giữa đảng gọi là Phơ Thái của Thaksin Shinawatra. Thì bây giờ đang lưu vong ở ngoại quốc sau khi quân đội đảo chính ông á, lúc ông làm thủ tướng. Và cái đảng thứ hai là đảng Dân Chủ do thủ tướng là Amit Vijayjeeva điều khiển. Thì bây giờ đó, đảng Phơ Thái đó là khoảng độ 41-43%, và đại đa số những cái người ủng hộ của cái đảng Phơ Thái này đó nằm ở phía bắc của Thái Lan, trong những vùng nông thôn, người nghèo ở các thành phố lớn, những người lao động. Ngược lại thì cái đảng Dân Chủ đó do thủ tướng Abhijit Vijayjeeva đó thì khoảng độ từ 37-39% phiếu. Và cái đảng này thì hiện bây giờ đại đa số đó ở miền nam của Thái Lan, ở vùng Bangkok, đại đa số những cái người đảng này đó thì là ở trong cái thành phần có tiền, những người giàu, những người trong chính quyền cao cấp, những cái công ty lớn. Đấy, thành ra mình thấy rõ là cái tương quan lực lượng nó không có hẳn là tồi hẳn vào một bên. Trong mấy ngày tới đó, có thể là hai bên đi song song với nhau, quả là 41-40 hoặc là 42-39. Nhưng mà hiện bây giờ thì theo những cái cuộc mà thăm dò đó, thì cái đảng Phơ Thái của ông Thaksin Shinawatra vẫn là thượng phong. Cho nên tình hình của Thái Lan theo tôi nghĩ là sau cuộc bầu cử đó sẽ còn không ổn định.
Thưa ông, như vậy thì những lý do gì khiến cho đảng của ông Thaksin có khả năng thắng cử lần này ạ?
Tại vì cái đảng này đó là một cái đảng tiến bộ, muốn làm nhiều công tác xã hội, nhiều công việc để cho dân nghèo, công nhân ở thành phố lớn cũng như là nông dân ở tất cả các làng xóm. thì ông Shinawatra trong mấy năm trước, lúc ông làm thủ tướng đó, thì ông có những cái chương trình giúp cho nông thôn, chương trình giúp cho người nghèo. Cho nên bây giờ ông được nổi tiếng là cái người có lòng, ông là tỷ phú, nhưng mà ông lại lo cho dân Thái, cho dân nghèo. Song song với cái đó thì phía đảng Dân Chủ đó, cái đảng của chính quyền, đảng của hoàng gia, đảng của người giàu, cho nên sau bao nhiêu năm cầm quyền với sự ủng hộ của quân đội, thì dân chúng bắt đầu người ta cũng nghi ngờ, người ta cho rằng những cái người này đó chẳng qua là cũng phe phái bè đảng với nhau lên cầm chính quyền thôi, chứ thật sự không phải là do lá phiếu. Đảng của ông Thaksin Shinawatra do người em gái út của ông là bà Dinh Lúc điều khiển đấy, thì có thể là thắng cứ lần này. Nhưng mà trong cái bối cảnh của Thái Lan á, ngoài hai cái đảng lớn đó ra thì có ít nhất là hơn 30 cái đảng nhỏ, cho nên cái số phiếu đó nó sẽ tản mát ra nhiều lắm. Và có lẽ là cái đảng nào đó mà được ví dụ như được 42% á thì thắng cứ đi nữa, nhưng mà cũng phải là thương lượng với các đảng nhỏ để lập một cái liên minh chính phủ. Thế nên tình hình cũng chưa chắc là ai sẽ lập chính phủ. Tại vì ví dụ như là cái đảng của ông thủ tướng bây giờ là ông Abhisit đó, có thể là ông có được 39-40% thôi. Nhưng mà hiện bây giờ ông đã làm thủ tướng từ 3-4 năm nay rồi, và nhất là quân đội tuyên bố ủng hộ ông á, với lại là hoàng gia cũng như là các quyền lợi kinh tế tài chính lớn ở bên Thái Lan để ủng hộ ông đấy. Ông có lợi thế để có thể mà thương lượng với những cái đảng nhỏ đó để có đa số lập một cái liên minh lập chính phủ. Cô Dinh Lúc, em của ông Thaksin Shinawatra của đảng Thái, có thể thắng cử ví dụ như được 42-43%, nhưng mà chưa chắc là có thể thành lập được một cái liên minh, tại vì ở bên Thái quân đội đóng vai trò rất quan trọng. Nếu quân đội Thái nói chúng tôi không ủng hộ những cái đảng phái nào, chứ chắc là cái đảng đó có thể thành lập được. Mà thành lập được thì cũng có thể có cái nguy cơ là quân đội nó đảo chính.
Vâng, dù sao với cái kết quả được dự báo, gần như chắc chắn là sẽ không có đảng nào nắm đa số đủ để một mình đứng ra thành lập chính phủ mà phải liên minh với những đảng khác. Trong trường hợp đó, như vậy là theo ông, chắc là tình hình chính trị Thái Lan sẽ tiếp tục gặp bất ổn định sau bầu cử.
Đúng vậy, trong tương lai, trong mấy năm tới đó, tôi e rằng đời sống xã hội chính trị của Thái sẽ rất là bất ổn. Tôi quan sát tại hiện trường trong suốt hơn một tuần ở Thái Lan, và tôi đã thảo luận với nhiều nhân vật có uy tín và biết rõ đời sống chính trị bên Bangkok. Thì những cái nhân vật này đó cho tôi biết là cái vai trò của hoàng gia đó trong cái vấn đề mà ổn định xã hội Thái Lan đó là rất quan trọng. Mà hiện bây giờ đó thì hoàng gia đang ở cái thế nghĩa là xuống dốc, là tại vì nhà vua năm nay 84 tuổi rồi mà lại đau lên đau xuống từ lâu rồi và thường phải vào nhà thương. Cho nên vai trò của nhà vua nó xuống rất nhiều. Thay vì trước kia là nhà vua là một người rất năng động mà dân chúng rất là tin tưởng ở nhà vua. Hơn nữa, hoàng thái tử là một người mà dân chúng không có thích. Tại vì hoàng thái tử là cái người bị mang tiếng gọi là ăn chơi phè phẫn và xài tiền nhiều mà lại không được sức khỏe, mà người ta chỉ thích bà công chúa là em của hoàng thái tử thôi. Cho nên trong trường hợp đó, nếu nhà vua có băng hà, hoàng thái tử lên làm vua, thì cái vai trò của hoàng gia như là một cái yếu tố để ổn định xã hội của Thái Lan nó sẽ giảm rất nhiều. Thì có thể là thế của cái phía mà gọi là của chính phủ hiện tại, của đảng Dân Chủ nó sẽ yếu đi. Và phe gọi là phe đỏ đó, tức là phe của gia đình Shinawatra đó, nó có thể thừa cơ hội đó, nó tăng cường thêm áp lực và nó sẽ dần dần nó làm những hành động chính trị làm xáo trộn xã hội rất nhiều để bầu cử trở lại. Và vì vậy cho nên trong tương lai tôi sợ là sau khi bầu cử cho đến mấy năm tới đó thì xã hội Thái sẽ không được ổn định đâu.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ông Nguyễn Thái Sơn, chuyên gia thuộc Viện Hàn Lâm Địa Chính trị Paris, đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về tình hình chính trị của Thái Lan trước cuộc bầu cử trước thời hạn vào ngày 3 tháng 7 tới đây.
Tôi cảm ơn và xin chào tất cả thính giả.
RFI. Et l'info devient mondiale.
Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Philippines thách thức Trung Quốc, cấp giấy phép thăm dò dầu khí tại Biển Đông.
Chính quyền Miến Điện yêu cầu bà Aung San Suu Kyi không làm chính trị.
Đập tam hiệp của Trung Quốc gây ra ngày càng nhiều vụ đất lở và động đất.
Khủng hoảng lương thực ở Bắc Triều Tiên ngày càng thêm trầm trọng.
Bộ trưởng Kinh tế Pháp Christine Lagarde được bầu làm Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc tăng cường sức ép đối với Việt Nam sau khi Hà Nội tỏ thái độ hòa dịu trên vấn đề Biển Đông.
Sau bầu cử Chủ nhật 3 tháng 7, tình hình Thái Lan có nguy cơ tiếp tục mất ổn định. RFI phỏng vấn ông Nguyễn Thái Sơn, chuyên gia thuộc Viện Địa Chính trị Paris.
Mở đầu phần 2 là một điểm báo cho Minh Anh biên soạn. Xin mời quý thính giả theo dõi.
Điểm báo.
Hôm nay, trang nhất các trang báo Pháp đồng nhất loạt đưa tin bà Christine Lagarde, Bộ trưởng Kinh tế Pháp, đắc cử Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Trên trang nhất nhật báo cánh hữu Le Figaro với hàng tựa Christine Lagarde đắc cử tại IMF, một thắng lợi cho nước Pháp. Bà sẽ kế thừa vị trí của ông Dominique Strauss-Kahn và trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm giữ vị trí quan trọng này. Bà sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 5 tháng 7 tới đây. Đối với Bộ trưởng Pháp, sự kiện này là một thắng lợi và một vinh dự. Đó là những cảm xúc đầu tiên được bà thể hiện trên trang blog của mình. IMF, Christine Lagarde tiếp bước là tiêu đề trên trang nhất của nhật báo Libération. Nhật báo hoan nghênh sự khôn khéo của cánh ngoại giao Pháp và cho thấy nếu toàn châu Âu thống nhất, châu lục này sẽ có nhiều cơ hội hơn để bảo vệ những quyền lợi của mình.
Cũng liên quan đến đề tài này, nhật báo Le Monde hôm nay có đăng bài với hàng tựa tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Trung Quốc và Châu Phi mở đường giúp Christine Lagarde đắc cử. Bài viết cho biết những suy nghĩ bên lề cuộc chạy đua vào vị trí quan trọng này.
Theo Le Monde, ngay khi lên tiếng ủng hộ ứng viên Pháp Christine Lagarde, Trung Quốc đã lộ rõ sách lược của mình. Họ muốn có một ghế trong ban lãnh đạo của cơ quan tài chính quan trọng này. Hiện tại, chính quyền Bắc Kinh không hài lòng với vị trí cố vấn đặc biệt của Tổng Giám đốc IMF do ông Minzhu nắm giữ. Trung Quốc muốn được tham gia nhiều hơn nữa trong các quyết định quan trọng. Trung Quốc hiểu rằng Mỹ sẽ không để Trung Quốc nắm giữ cả vị trí Tổng Giám đốc lẫn Phó Tổng Giám đốc thứ nhất. Nếu ứng viên Mexico đắc cử, chắc chắn Trung Quốc sẽ không được một vị trí nào. Vì vậy, tốt hơn hết là Trung Quốc nên dùng quân cờ ứng viên châu Âu. Theo đó, ứng viên này có thể sẽ giúp bổ nhiệm ông Minzhu vào một trong hai chức Phó Tổng Giám đốc. Trong khi đó, Mỹ lại có thái độ lững lơ, ai tôi cũng ủng hộ hết. Le Monde cho rằng, thái độ này của Mỹ chỉ có lợi cho họ mà thôi, vì Mỹ trông đợi nhiều vào sự ủng hộ của châu Âu để giữ vị trí Chủ tịch Ngân hàng Thế giới sẽ được bầu lại vào năm 2012. Tuy nhiên, việc chỉ định bà Christine Lagarde vào vị trí Tổng Giám đốc cũng gây ra nhiều phản ứng trái ngược nhau. Trong một thông cáo chung, các tổ chức phi chính phủ đã lên án tiến trình bầu chọn, theo họ là không công bằng, không dân chủ và không dựa trên tính xứng đáng. Nó đã bóc trần sự giả tạo trong thủ tục bầu chọn, khi nhấn mạnh việc duy trì một quy định bất thành văn được bảo tồn từ năm 1945 là châu Âu lãnh đạo IMF còn Mỹ quản lý Ngân hàng Thế giới. Trước mắt, đa số các nhà quản lý mong muốn nhà lãnh đạo mới được bổ nhiệm ngay để sớm chấm dứt tình trạng rắn không đầu, thời điểm mà tổ chức này đóng vai trò chiến lược trong việc cứu trợ các nước châu Âu mắc nợ, nhất là hồ sơ Hy Lạp.
Nhật báo Le Monde cũng quan tâm nhiều đến chuyến công du châu Âu của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo. Trong bài xã luận, Trung Quốc cũng vậy, họ tin tưởng hoàn toàn vào đồng euro. Tác giả phân tích những mặt trái trong các mối quan hệ với Trung Quốc.
Trong suốt chuyến công du tại châu Âu, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo luôn khẳng định sự tin tưởng của chính quyền Bắc Kinh vào đồng tiền euro và sự phát triển kinh tế của châu Âu. Ông Ôn Gia Bảo còn khẳng định rằng Trung Quốc đã mua liên tục các trái phiếu chính phủ của nhiều nước châu Âu và đã không giảm lượng tiền dự trữ bằng euro. Như vậy, điều này cũng đồng nghĩa với việc Trung Quốc đang là ông chủ nợ của nhiều nước châu Âu. Hơn nữa, Trung Quốc còn là một nhà đầu tư dài hạn rất quan trọng của châu Âu. Các doanh nghiệp châu Âu vui mừng khi thu hút được các nhà đầu tư Trung Quốc tham gia góp vốn vào doanh nghiệp của họ. Tuy nhiên, tác giả bài xã luận cho rằng hợp tác với Trung Quốc thiệt nhiều hơn lợi. Các nhà đầu tư Trung Quốc không bao giờ rõ ràng họ có thể làm việc cho chính phủ bằng cách trộm liếc vài bí mật công nghiệp. Họ cũng không phải là một đối tác sòng phẳng. Châu Âu mở cửa thị trường công cho Trung Quốc, nhưng cửa của họ thì vẫn không vào được. Cuối cùng, tác giả cũng nhắc lại rằng, do Trung Quốc nắm giữ một phần nợ công của vài nước tại châu Âu, nên Liên minh châu Âu khó có thể mà gây áp lực được với Bắc Kinh, nhất là trên vấn đề nhân quyền và biến đổi khí hậu.
Cũng liên quan đến vấn đề kinh tế, phụ sang kinh tế của nhật báo Le Figaro, hôm nay đăng bài Kofas báo động về tình trạng tài chính quá nóng của những nước mới trỗi dậy, trong đó Argentina và Việt Nam dẫn đầu danh sách.
Trong khi các nước phát triển đang tìm cách kích thích tăng trưởng, thì các nước mới trỗi dậy đang phải đối diện với các vấn đề của nhà giàu, là chống lại hiện tượng tài chính quá nóng của nền kinh tế từ 6 đến 7% trong năm rồi. Một chuyên gia kinh tế của công ty bảo hiểm ngoại thương Pháp, viết tắt là Kofas, giải thích, việc quản lý nền kinh tế vĩ mô của các nước này đang phải đối đầu với hai vấn đề, duy trì mức lạm phát theo sức tăng trưởng thông qua chính sách tiền tệ và ngân sách nghiêm ngặt, đồng thời phải biết rằng tăng lãi suất cũng góp phần vào sự đổ dồn dòng vốn khổng lồ. Le Figaro chú ý đến trường hợp của hai nước thuộc các nước mới trỗi dậy. Tại Nam Mỹ, Argentina dẫn đầu danh sách. Hiện tại, kinh tế nước này đang ở mức lạm phát 23%, khi công nghiệp vận hành hết tốc độ, được duy trì nhờ vào nguồn tiêu thụ tại chỗ và chính sách về ngân sách và tiền tệ dễ dãi. Thế nhưng, tình trạng căng thẳng tài chính bị che khuất một phần qua thặng dư cán cân mậu dịch, chủ yếu nghiêng về xuất khẩu đậu nành cho Trung Quốc. Còn tại châu Á, Việt Nam chiếm đầu bảng. Việt Nam có nền kinh tế mở và phát triển theo mô hình của Trung Quốc là dựa vào đầu tư nước ngoài, chủ yếu là tại châu Á. Hiện tại, Việt Nam đang tận dụng việc giá thành sản xuất tại Trung Quốc tăng, kéo theo việc nhiều nhà đầu tư Trung Quốc chuyển các hoạt động sản xuất sang nước này. Việc này gây ra hiện tượng bong bóng tín dụng khổng lồ. Chỉ trong vòng có 10 năm, tỷ lệ nợ vay tín dụng so với tổng sản phẩm quốc nội PIB đã vượt từ 30% đến 120%. Theo phân tích của chuyên gia kinh tế của Kofas, thật sự là Việt Nam đang chậm trễ về mặt thể chế. Trong trường hợp bị sa đà, có nguy cơ làm nản lòng các nhà đầu tư, những người đang cấp vốn cho khoản thâm hụt kết xù này. Cuối cùng, chuyên gia này khuyên rằng, cái được hay mất là ở việc phát triển một thị trường tiêu thụ thật sự, thông qua việc rút ngắn sự bất công, tăng tầng lớp trung lưu để tiếp sức cho sự tăng trưởng ở các nước đã phát triển.
Sau thảm họa Fukushima, Nhật Bản đang cố phục hồi nền kinh tế bị tàn phá nặng nề. Ngành du lịch Nhật Bản cũng không thoát khỏi tình trạng chung này. Liên quan đến chủ đề đó, Le Monde có bài viết Người Nhật tìm cách thuyết phục khách nước ngoài quay trở lại Nhật Bản, bất chấp các mối lo ngại.
Cả nước Nhật được huy động để thuyết phục du khách quay trở lại với đất nước mặt trời mọc này. Một loạt các chương trình khuyến mãi được tung ra nhằm thu hút lại lượng du khách đã biến mất sau trận động đất và thảm họa Fukushima. Chính phủ Nhật Bản thông báo giảm nhẹ thủ tục các thị thực nhập cảnh cho các du khách đến từ Trung Quốc. Một trong những khách hàng quan trọng nhất của ngành du lịch tại đây do đặc thù thích mua sắm của họ. Chính quyền các địa phương còn đẩy hoạt động quảng cáo đi xa hơn ra ngoài nước Nhật. Họ đến các nước lân cận, chủ yếu là Đài Loan và Trung Quốc, tiếp xúc với các hãng du lịch tại những nước này. Ngoài ra, các hãng lữ hành tại Nhật còn tung ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Thậm chí, giá phòng khách sạn hạng sang tại Nhật bình thường phải trả từ 523 đến 611 euro một đêm, thì nay hạ xuống chỉ còn có 87 euro một đêm. Nhưng Le Monde nhận định rằng thành công của chiến dịch này còn phụ thuộc nhiều vào cách xử lý các lò phản ứng hạt nhân Fukushima. Việc xử lý kém thảm họa và thông tin không đầy đủ chính xác là nguyên nhân của sự sút giảm trầm trọng lượng khách du lịch. Theo một kết quả thăm dò của Boston Consulting Group tại 4 nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ và Đài Loan là nguồn du khách chính của Nhật, thì 86% số người được hỏi nói rằng họ sợ các bức xạ và 14% khẳng định không tin tưởng vào những thông tin của chính quyền Tokyo. Thưa quý vị, ngay sau đây là một tạp chí cộng đồng. Mời quý vị theo dõi phóng sự của Thanh Hà từ khu Park La Villette nhân dịp vở xiếc Làng Tôi ra mắt khán giả Paris.
Hết sức thú vị và đầy chất thơ, tôi như trông thấy cả một ngôi làng của Việt Nam đang mở ra trước mắt. Thưa quý vị và các bạn, trên đây là cảm nghĩ của chị Cathy, một trong những khán giả đã đến dự buổi tổng duyệt cuối cùng trước khi vở xiếc Làng Tôi của đoàn xiếc Việt Nam ra mắt khán giả Paris tại rạp hát Grand Halle, khu La Villette. Kể từ tối ngày hôm qua, trong 4 tuần lễ sắp tới, đoàn xiếc Việt Nam sẽ đến với khán giả Paris trong hơn 20 buổi trình diễn. Vào một buổi tối trời oi bức lạ thường, nhiệt độ trong rạp hát không dưới 35 độ C và sau một ngày làm việc mệt mỏi, dù vậy thì khán giả đến xem buổi tổng duyệt vừa qua của đoàn xiếc Việt Nam vẫn bị lũy tre làng Việt Nam, những chiếc áo nâu sồng mộc mạc, những bước chân thoăn thoắt trên đường quê bị tiếng tiêu tiếng sáo làm mê hoặc. Sân khấu Làng Tôi không sặc sỡ với ánh đèn màu mà chỉ đơn thuần với một màu nâu giản dị. Cảnh phong là màn tre, dàn diễn viên gần 20 người nhảy múa, nhào lộn trên thân tre. Cây tre khi là vật liệu để dựng nhà, khi là sóng nước, lại cũng có khi tre là chiếc cầu cho em nằm hong tóc trong buổi trưa hè, rồi những chiếc rổ tre để trai gái trong làng. Kẻ tung người hứng, những đôi quang gánh nhịp nhàng trên đôi vai tròn của người thiếu nữ trong phiên chợ quê. Vở xiếc Làng Tôi của ba đạo diễn Lê Tuấn, Nguyễn Lân và Nhất Lý đem đến cho khán giả Paris một bức họa đồng quê. Về âm thanh thì từ tiếng gà gáy buổi bình minh cho đến câu ca tình tự, từ tiếng gió rì rào của rặng tre đến tiếng tụng kinh gõ mõ của bậc tu hành, từ câu ca khi mẹ ru con ngủ đến tiếng hò vu vơ của các đôi trai gái trong làng, tiếng chổi quét sân giạt rào khe khẽ hay những hạt mưa tưới mát ruộng đồng như đưa khán giả quên hẳn cái nóng ngột ngạt của Paris khi mới bước vào hè. Về hình ảnh thì phải nói là khán giả đi xem xiếc sẽ không khỏi ngạc nhiên trước tài nghệ diễn xuất và tính điêu luyện của các nghệ sĩ trong đoàn, các màn uốn dẻo, nhào lộn với những phần tĩnh và động tương phản với nhau, như thể là càng làm tôn thêm vẻ đẹp cho nhau. Người xem dù là ở Đông hay Tây cũng sẽ cảm nhận được những cái đẹp từ đôi tay vạm vỡ của các trai làng, từ mái tóc dài được ươm nắng của người con gái, từ nụ cười hồn nhiên của đàn trẻ thơ. Sau buổi tổng duyệt, đạo diễn Nhất Lý chia sẻ với thính giả của RFI về những cảm nghĩ của anh.
Nghệ sĩ đã hết sức cố gắng, mặc dù là di chuyển cho đợt diễn cuối cho tới hôm nay đấy, và đây hôm nay đặc biệt là tương đối nóng, thì anh em cũng tương đối mệt. Cái buổi diễn này thì đương nhiên là có rất nhiều vấn đề mà anh em chúng tôi sáng mai sẽ họp với nhau điều chỉnh. Nhưng nhìn chung thì tinh thần cũng không tệ lắm, không tệ lắm.
Thế anh thì những cái điểm mà cần điều chỉnh đó, anh có thể nêu lên một hai điểm được không ạ?
Cái quan trọng nhất ấy, thực ra cái hồn của làng tôi nó chưa hoàn toàn hiện diện ở đây. Anh em do mệt, do cũng mất tập trung rồi, cũng do là căng thẳng, thành ra anh em làm hơi máy móc một chút. Cái hồn của làng tôi nó hơi bị thiếu một chút. Thế thì chắc là ngày mai anh em sẽ họp bàn lên dây cót với nhau.
Thế anh, ngoài cái vấn đề về kỹ thuật mà chỉ có những người ở bên trong mới nhìn thấy, dường như là khán giả không nhìn thấy được đó, và anh có thấy là khán giả đã ở Paris trong cái đêm nay thì họ đã đón nhận cái vở xiếc này như thế nào ạ?
Khán giả Paris hôm nay so với những cái đêm mà chương trình làng tôi diễn ở tất cả những nơi khác, kể cả Paris trước đây, cái Vonly đấy, có vẻ như là hơi nguội hơn một chút. Tôi không biết lý do tại sao.
Thưa anh, thế thì anh chờ đợi gì ở những cái buổi sắp tới?
Thứ nhất là tôi hy vọng là khán thính giả của Paris sẽ tới chật giảm, hy vọng điều đó. Vấn đề thứ hai là tôi hy vọng là sẽ có sự chia sẻ thực sự giữa các nghệ sĩ với khán giả, để những người dân Paris có thể hiểu thêm về cái người nghệ sĩ Việt Nam và văn hóa Việt Nam.
Xin cảm ơn anh.
Trước buổi tổng duyệt để chương trình thật hoàn chỉnh tại sân khấu khu La Villette, đạo diễn và cũng là nhà biên đạo âm nhạc cho vở xiếc làng tôi, anh Nhất Lý đã dành cho Ban Việt ngữ buổi phỏng vấn sau đây. Trước hết, anh giới thiệu qua về sáng tác tập thể mà anh đã thực hiện cùng với nhà sư phạm xiếc Nguyễn Lân và một tên tuổi trong làng nghệ thuật xiếc của thế giới là nghệ sĩ Lê Tuấn.
Chương trình xiếc làng tôi là một chương trình xiếc theo một cái phong cách xiếc mới, một cái trào lưu của thế giới cũng có được vài chục năm nay rồi, tức là không phải một cái chương trình là xiếc cổ điển, có nghĩa là có những tiết mục nối đuôi nhau về các cái kỹ xảo hay là có thú hay là có hề ảo thuật. Thì chương trình này thực ra cái chương trình nó không có những thứ đó và không theo phong cách đó, nằm theo phong cách xiếc mới của bên châu Âu này từ những năm 90 đổ lại đây đó, có nghĩa là trong chương trình gọi là chương trình xiếc nhưng thực ra nó là một chương trình nghệ thuật tổng hợp có múa, ban nhạc thì là chơi ban nhạc, chơi live, chơi sống toàn bộ nhạc cụ dân tộc Việt Nam, trong đó có đại đa số là các nhạc cụ bằng tre nữa, có trống bộ gõ thì có trống chèo, có trống ban. Cái chương trình xiếc này không có một chút âm nhạc Tây phương nào cả, các nhạc cụ là nhạc cụ của Việt Nam. Các tiết mục thì thực ra nó không thành tiết mục, nó là một cái cảnh sinh hoạt của một cái xóm, của một cái làng Việt Nam mà cũng không rõ vùng miền nào cả, bởi vì nó cũng lẫn lộn trong chương trình, thì có lúc thì hát hò miền Trung, có lúc hát hò miền Nam, có lúc hát hò du con miền Bắc. Âm nhạc cũng vậy, các cái sinh hoạt vùng miền nó cũng gọi là làng tôi, thực ra nó không phải đặc sắc là một cái làng ở một cái vùng nào đó, mà nó mang tính cách rất là chung của cộng đồng các dân tộc Việt. Nhưng về thực chất, về văn hóa, về âm nhạc và về các câu chuyện xảy ra thì nó là đại diện có thể nói tương đối cho tất cả các vùng miền, các dân tộc Việt Nam.
Trong vở xiếc làng tôi đó, cây tre có thể coi là một nhân vật chính trong vở xiếc này. Nói như vậy có được không thưa anh?
Thì thực ra cái này thì khi người ta đi xem thì mỗi người ta sẽ có một ý kiến riêng của ta. Nhưng đương nhiên thì trong chương trình xiếc làng tôi thì cái cây tre nó từ đầu đến cuối cái gì cũng che hết á. Tức là đạo cụ cũng che, phong màn cũng che, rồi nhạc cụ cũng che. Thì đương nhiên là cái cây tre nó luôn luôn có mặt và luôn luôn được sử dụng từ đầu đến cuối chương trình. Nếu mà coi nó là một nhân vật thì cũng có thể coi được nó là một nhân vật.
Dạ, xin anh trở lại với cái điểm khởi đầu của dự án làng tôi.
Thực ra khởi đầu của nó là bắt nguồn từ một cái mong muốn chia sẻ của mấy anh em chúng tôi. Tức là có anh Nguyễn Lân là người đã ngày xưa đã học xiếc ở Hà Nội, tôi cũng học xiếc Hà Nội, và có anh Lê Ngọc Tuấn Anh, tức là anh hiện giờ là một người diễn viên xiếc rất là nổi tiếng, đi diễn khắp thế giới đấy, cho xiếc ở Soleil, diễn Canada, bên Đức, anh ta định cư ở Đức cũng lâu rồi. Thì ba anh em chúng tôi có hoạt động trong cái nghề sân khấu xiếc và âm nhạc đấy, thì chúng tôi cũng có gặp thường xuyên gặp gỡ và các bàn bạc về một cái dự án cách đây khoảng năm 2003-2004 đấy, là chúng tôi muốn về Việt Nam để chia sẻ với các đồng nghiệp Việt Nam về cái xây dựng một cái chương trình xiếc thể nghiệm. Bắt đầu như vậy thôi, cũng không có gì là rõ ràng, và đương nhiên khi mà mình đã sống ở châu Âu lâu năm đấy
thì cái xu thế mà khi mình cái xu hướng mình muốn ở Việt Nam mình làm việc thì đương nhiên là mình muốn làm những cái chương trình thì nó đụng chạm đến văn hóa dân tộc. Ý tưởng ban đầu cũng chỉ là tìm cách làm sao mà tìm ra những cái chất liệu mà liên quan đến văn hóa của Việt Nam để đưa vào chương trình xiếc, trong đó có những cái trò chơi dân gian, âm nhạc thì âm nhạc cũng vậy, sử dụng toàn bộ nhạc cụ dân tộc, phong cách cũng vậy, tìm cách là vì bởi vì sao là khi mà được tiếp cận với lại một số dòng xiếc mới bên này thì chúng tôi cũng nhìn nhận ra cái việc mà mình nên chọn cái hướng đi thế nào đó, thì từ đó là cái ý tưởng ban đầu thôi. Đấy, còn cái chương trình ban đầu đương nhiên là nó không hoàn toàn tre, nó rất là nhiều chất liệu, nó có sành sứ, nó có chum vải, cũng bắt đầu có tre nhưng mà không phải là hoàn toàn tre như là chương trình làm tôi bây giờ. Nhưng mà rồi cuối cùng là cái chương trình ban đầu chúng tôi làm 2005 thì là vì là mục đích chia sẻ, thành ra chúng tôi làm việc với rất là nhiều nghệ sĩ, 100 nghệ sĩ lận. Trong vòng 3 tuần chúng tôi ra được trình đầu tiên làng tôi một ấy, thì nó chỉ là sự dàn trải các ý tưởng thôi, thì nó cũng chưa có cổ động, nó cũng chưa có hoàn chỉnh. Nhưng mà đấy cũng là cái cơ sở để mà chúng tôi xây dựng cái chương trình làng tôi về sau này với mười mấy nghệ sĩ và tập trung vào một cái chất liệu đặc biệt hơn là cái kinh tre.
Thưa anh, trong cái quá trình công tác đó thì anh cùng với anh Lân và anh Tuấn Anh đó đã có gặp những cái trở ngại nào hay không ạ?
Nếu bây giờ nhìn lại đấy, thì thực ra cái khó khăn lớn nhất đấy, cái thói quen của người nghệ sĩ, cái thói quen trong cái tư duy sáng tạo, cái thói quen trong cái độc lập lao động nghệ thuật đấy, thì ra chúng tôi gặp phải khó khăn nhiều nhất là điều đó thôi. Có nghĩa là người nghệ sĩ ở Việt Nam đấy, họ có những cái thói quen bởi vì họ được học hành ở môi trường như vậy, họ sống trong môi trường như vậy, họ biểu diễn tập luyện trong môi trường như vậy, thì họ tương đối chủ động. Và cái vấn đề là cái tư duy tự do sáng tạo thì cũng chẳng ai cấm người ta sáng tạo cả, nhưng mà cái môi trường và cái thói quen và một cái hoàn cảnh không cho phép người ta có những cái đột phá trong cái vấn đề tiếp cận với những cái ngôn ngữ, với những cái phong cách mới, và họ cũng không có khả năng, không có điều kiện, không có tiền bạc, không được xem, không được nghe, không được gặp gỡ, không được trao đổi. Thành ra họ đương nhiên là có những cái rất là hạn chế ban đầu để mà có thể giải phóng được những tiềm năng sáng tạo mà trong mỗi người nghệ sĩ đều có. Thì cái việc khó khăn nhất là cái việc mà Nguyễn Lân là cái anh một nhà sư phạm xiếc bên Pháp là người anh tôi đấy, thì anh là một nhà sư phạm rất là đặc biệt, anh ta có cái khả năng tức là khi mà làm việc với các nghệ sĩ đó làm cho họ ban đầu rất là khó khăn, rất là lúng túng vì họ không thói quen như vậy. Trong một thời gian ngắn thì họ có thể là phát huy được cái tiềm năng sáng tạo trong mỗi con người để mà có thể là cho đến ngày hôm nay là cái sản phẩm lao động tập thể là cái chương trình làng tôi nó có thể đến được với khán thính giả. Thì
dạ, và sau nhiều năm lưu diễn ở trong và ngoài nước thì ở khán giả họ đón nhận cái vở xiếc này ra sao thưa anh?
Thực ra cái chương trình làng tôi nó là một cái hiện tượng đối với phương Tây, nó là một hiện tượng vì người phương Tây họ làm việc rất là khoa học và họ có những kỹ năng rất là giỏi và họ tập trung được nhân tài vật lực ở khắp thế giới để họ làm những chương trình rất là đồ sộ. Nói theo cách ở Việt Nam hay thường dùng cái từ gọi là hoành tráng đấy. Nhưng mà cái chương trình làng tôi thì nó lại rất là khiêm tốn, nó lại rất là bình dị, nó rất là rất nhiều chất thơ và nó không có cái gì to tát. Nhưng ngược lại nó làm được một điều mà hiếm cái chương trình nghệ thuật, đặc biệt là chương trình xiếc làm được, tức là đánh động tới tâm tư tình cảm của người xem. Tức là có những cái người khán giả châu Âu đấy mà khi họ ra họ cảm xúc và thậm chí là gần như là thấy họ rưng rưng, họ khóc. Thì cái vấn đề này không ai nói đi xem xiếc mà lại có thể nào mà lại tạo ra những cái cảm xúc như vậy cho người khán giả. Nhưng mà bởi vì khi mà con người đến với nhau và khi người ta nhìn thấy một cái sự giản dị, chân thực, sự mộc mạc và khi người ta nhìn cái hình ảnh Việt Nam từ xưa nay là hình ảnh của nước, nào là chiến tranh, nào là đủ thứ. Nhưng mà khi mà ta nhìn vào cái làng tôi đấy thì lại thấy là những cái hình ảnh của người dân thường, của cái làng xóm, của những người dân lao động rất là bình dị, rất là đơn giản, rất là mộc mạc và rất là dễ thương. Đương nhiên là cái điều đó đối với một số người nhạy cảm đấy thì họ cũng đánh động đến cái tâm tư tình cảm của họ, thì nó hơi đặc biệt một chút. Kể cả những chương trình mà không phải là xiếc, những chương trình mà có thể là có một cái kịch bản rất là chi tiết, có câu chuyện thì cũng khó mà thu được một cái kết quả như vậy. Bởi vì làng tôi thực ra nó chỉ là những cái phát thảo, những cái gọi là những cái hoạt cảnh về các cảnh sinh hoạt ở nông thôn Việt Nam thôi, cũng chẳng có chuyện gì để kể cả. Bây giờ nếu ai đó xem xong làng tôi bảo về kể cái chuyện của tôi thì cũng chẳng có gì để kể.
Thưa anh, làng tôi đã thu hút chú ý của giới chuyên nghiệp trong làng xiếc, vậy thì làm sao ta có thể giải thích về cái thành công của đoàn trong cái bối cảnh mà như chúng ta đã biết là cái nghệ thuật xiếc của thế giới đang bắt đầu kém hấp dẫn đối với khán giả thưa anh?
Thực ra thì đầu chúng tôi khi làm việc với ba anh em chúng tôi đấy chỉ có một cái tâm nguyện muốn chia sẻ thôi, chứ mọi chuyện cũng không rõ ràng đến như thế đâu. Bây giờ khi nó xong rồi thì mình nhìn nhận lại với lại cái sự đánh giá của người ta thì càng ngày mình càng rõ hơn thôi. Nhưng thực ra lúc đầu đấy, Tuấn Anh là người đạo diễn đấy thì cũng còn trẻ và cũng đã sống ở Việt Nam cho tới 14 tuổi và cũng có những cái hình ảnh, giữ lại những hình ảnh mà lúc còn nhỏ thì cũng được biết làng quê, cũng có biết thành phố, tụi tôi cũng vậy. Thì đương nhiên khi tụi tôi làm chương trình đấy thì những cái hình ảnh nó còn đọng lại, nó sống lại, thì anh em tìm cách là đặc biệt là Tuấn Anh đấy thì là cậu đưa được một số cái hình ảnh lúc đó là những cái trò chơi dân gian của Việt Nam vào, hay là cái chất thơ nó mang tính cách nhẹ nhàng mà người ta không nghĩ rằng làm như vậy đó, thì cái đó là cái cậu Tuấn Anh, cậu ấy có một cái tâm hồn rất là trong trắng, rất là đẹp, mà cậu đưa được cái chuyện đó vào cái chương trình Thuyết Màng Tôi. Thì cũng rất là may là trong cái lúc mà như chị nói rất là đúng, tức là phương Tây nó có những cái vấn đề khủng hoảng về một số con đường mà phát triển nghệ thuật đấy, thì cái Làng Tôi đến rất là đúng lúc, tức là trong cái lúc mà người ta làm những cái gì rất là lớn nhưng mà nó nói một cách gọi là hơi khắt khe một chút đấy, tức là nó hơi vô cảm một chút đấy, thì chương trình Làng Tôi nó mang đến một người ta rất là trân trọng. Bởi vì thực ra đấy, một chương trình mà chúng tôi không có một cái tiềm năng về kinh tế và cũng không có những con người có tiềm năng và mặt kỹ thuật mà có thể là mình đi so với người ta được, thì ngược lại chúng tôi đã ý thức được cái vấn đề là khai thác cái vấn đề khác biệt về vấn đề văn hóa này, thì cái đó là rất là thành công. Và chính những người mà Trung Quốc khi họ xem chương trình của chúng tôi đó, họ cũng đã phải là họ cũng giật mình và họ bảo là tại sao là người Trung Quốc lại không làm những chuyện này. Cái đấy cũng cho chúng tôi tự tin hơn về cái vấn đề cái chọn lựa của chúng tôi về vấn đề con đường đi trong cái vấn đề trong những chương trình trong tương lai.
Dạ, xin một câu hỏi chót, dự án kế tiếp của các anh sau Làng Tôi là gì ạ?
Chương trình Xiếc Làng Tôi thì đã được ký độc quyền cho tới hết 2012. Sang năm thì theo dự tính lịch trình thì lại có thể sẽ đi những cái nước hội đồng mà nói tiếng Anh ấy, như là Úc, như là Singapore, là có thể đi Canada. Nhưng tất cả những chuyện đó đương nhiên là người ta đang bởi vì người ta là nhà độc quyền mà người ta lo cái việc là tìm cách để tìm những cái hợp đồng trong tương lai. Nhưng mà theo nguyên tắc thì chúng tôi sẽ hết hợp đồng với họ là cuối 2012. Còn đối với chúng tôi, với anh em chúng tôi thì đương nhiên là chúng tôi cũng có những cái nhiều cái dự định khác trong cái những chương trình sắp tới. Nhưng mà cũng không đơn giản gì, không dễ gì mà bây giờ kể cả có tiền bạc, có điều kiện, có con người cũng không dễ dàng gì mà ngay lập tức lại có thể ra một cái sản xuất ra một cái chương trình. Với một cái thành công như Làng Tôi thì anh em chúng tôi cũng rất là thận trọng và anh em chúng tôi cũng bỏ thời gian ra là bây giờ để chuẩn bị, không phải chuẩn bị thôi. Trong công việc chuẩn bị thì đương nhiên có cái việc là mình phải tìm một cái cơ sở vật chất, tìm một cái nơi đó, tìm những nhà đầu tư, rồi tìm những người nghệ sĩ, rồi lại phải làm một cái việc nữa, tức là phải xúm nhau vào và phải cùng nhau trao đổi để tìm thấy một cái con đường đi mà tất cả mọi người đều thấy cái vị trí và cái sự đóng góp của mình trong chương trình đó. Chứ đây không phải là một cái chương trình mà một người ngồi đó nghĩ ra xong những khác là những người thực hiện.
Ban Việt ngữ Đài RFI xin thành thật cảm ơn đạo diễn Nhất Lý.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là kết thúc. Ngày mai, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Mai Vân biên soạn, tiếp đến tiêu điểm thời sự với chủ đề Việt Nam phải tạo thế liên hoàn mới ngăn chặn được Trung Quốc, do Tú Anh trình bày với phần phân tích của giáo sư chính trị quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng. Ngay sau đây, mời quý vị đón nghe nhạc phẩm Honey Honeymoon in Chai do Rococo. Kỹ thuật viên Nafafon cùng bàn thể, ban biên tập Việt ngữ Đài RFI xin kính chào quý vị khán giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ.
What if I missed you? And if it didn't hurt you, I wouldn't give you no clue. Say it would be true. Sure.